Phật tử này hỏi và có nói rằng gia đình có một cái bể cảnh nhỏ ở trước nhà. Trên bể cảnh đó thì có trang trí như là tượng Đường Tăng, Thỉnh Kinh cùng với Bát Giới, Tôn Ngộ Không, vân vân. Trong đó có cả tượng Quán Âm Bồ Tát nữa. Nhưng vì nhà có cháu nhỏ nghịch ngợm, chắc là hãy gậy lấy gậy để khua, để chọi lấy đất đá để ném, hay là dùng tay để bẻ để nghịch, vân vân. Nay chắc thấy là tượng cháu nó đã nghịch ngợm, có thể là làm gãy làm hỏng rồi, cho nên hỏi rằng nghe thầy giảng làm như vậy thì tức là đồng với cái tội làm thân Phật chảy máu, như vậy thì có tội không, có cách nào để mà hóa giải không? Thế đây thầy xin trả lời luôn với các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này. Cái tội làm thân Phật chảy máu ấy là chỉ cho thời Phật còn tại thế. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, cụ thể như Đề Bà Đạt Đa lăn đá từ trên đỉnh núi xuống với mục đích là giết hại Phật, nhưng mà không thành, nên Sơn Thần đã ngăn cản và đã làm vỡ hòn đá đó, và hòn đá đó bắn một cái miếng mảnh rất nhỏ vào ngón chân của Đức Phật, làm cho ngón chân của Đức Phật rỉ máu. Và Đề Bà Đạt Đa do cái tội là khởi cái ác tâm giết Phật ấy mà mắc vào cái tội gọi là ngũ nghịch. Và không bao lâu thì Đề Bà Đạt Đa bị mắc một cái căn bệnh rất là khủng khiếp. Và sau khi chết đi thì Đức Phật đã xác định là Đề Bà Đạt Đa do tạo cái nghiệp ác đó cho nên đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Đấy là cái câu chuyện ở trong Phật giáo đầu tiên nói về việc là có người làm thân Phật chảy máu. Và từ đó về sau này, tính cho đến nay là kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn là đã 2567 năm. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta không ai làm thân Phật chảy máu được nữa. Tuy nhiên, đối với ở trong luật tạng, khi các thầy còn đi học ở trên ghế nhà trường, được các bậc hòa thượng thượng tọa tôn túc, dẫn kinh luật luận và chỉ dạy cho rằng Đức Phật tuy đã nhập Niết Bàn, không ai có thể làm thân Phật chảy máu được như Đề Bà Đạt Đa lúc trước nữa. Nhưng xét về mặt lý của Tam Bảo, cái lý tính của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì Đức Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Chính vì vậy mà khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn, cái tấm thân ứng hóa ở thế giới Sa Bà này thì pháp thân của Ngài vẫn thường trụ ở thế gian. Cho nên các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư, luật sư trong Phật giáo đều giải thích rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát Thánh Tăng là biểu pháp cho pháp thân Phật còn là trụ thế. Cho nên bất cứ một ai đó nếu khởi ác tâm mà phá chùa, phá tháp, phá tôn tượng tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát thì đó đều đồng vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Như thời Đức Phật còn tại thế, khi Đề Bà Đạt Đa dùng ác tâm muốn giết Phật. Cho nên từ đó đến nay, ở trong Phật môn chúng ta thường quan niệm và giải thích rằng Đức Phật tuy đã nhập diệt từ lâu, nhưng tranh ảnh và tôn tượng của Ngài được các tăng ni, các tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thập phương phát tâm tạo nên, tạc nên, thì đó được coi như là Đức Phật đang hiện hữu và trụ thế để phổ độ quần sinh. Cho nên ai khởi ác tâm phá hủy tượng Phật, tức đồng với tội làm thân Phật chảy máu của Đề Bà Đạt Đa trước đây không có khác. Và tội ấy, các bậc tổ sư của luật tông giải thích rằng đồng với Đề Bà Đạt Đa đó là sẽ phải phạm cái tội ngũ nghịch và chắc chắn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Nhưng mà ở đây chúng ta phải xét trên cái phương diện là khởi ác tâm. Khởi ác tâm cơ. Ví dụ như mấy chục năm trước, Việt Nam chúng ta có một cái giai đoạn đó là cách mạng văn hóa, hay còn gọi là cải cách văn hóa. Mấy năm trời diễn ra cái phong trào gọi là đốt đình, đốt chùa, đốt miếu, đốt quán, đốt nơi, đốt phá nơi thờ tự. Chính vì vậy mà Phật giáo Việt Nam chúng ta cái giai đoạn đó cũng trải qua mấy năm cơ cực. Nhiều chùa chiền đã bị tháo dỡ, bị phá hủy hoặc bị trưng dụng làm những cái nơi như là kho để thóc, trường học, rồi phá ra chia cho người dân mang về để dựng nhà, dựng cửa, vân vân, đủ các thứ hết. Thế rồi cột đình, cột chùa, cột đền, cột miếu, cột mạo, cái tảng đá đó thì mang về làm cái con kê để đập lúa. Thời đó là thế mà. Đấy. Rồi tượng Phật ấy thì hoặc là đem đốt, nếu tượng gỗ thì đem đốt, tượng đất thì đem thả xuống giếng làng, hoặc là đem đào cái hố để bỏ chôn xuống đó, thậm chí họ còn không chôn, không vùi nữa, bỏ vào cái nơi hố rác nữa. Một cái giai đoạn lịch sử tăm tối, cho dù nó chỉ là mấy năm thôi, nhưng mà rất nhiều ngôi chùa bị phá đi. Chúng tôi đi học và nghe mấy thầy cùng học ở trong mạng Thanh Hóa. Các thầy nói rằng cái giai đoạn đó là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cái khu vực đó gọi là gần như là chùa chiền, đình đồ, chùa miễu mạo là 10 chùa thì có khi phá còn 1-2 thôi. Gần đây là san phẳng hết. Đình chùa miễu mạo gần như chung là số phận. Gọi là cách mạng văn hóa. Vì cái thời đó họ hiểu lầm, họ cho rằng tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân theo cái định nghĩa của Marx, Engels, cho nên họ cho rằng là các tôn giáo như là ví như liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên nó phải bỏ, không cho tồn tại. Nhưng chúng tôi đi học ở quán sứ thì ngày xưa thì cũng nghe các thầy kể rằng may mà vừa phá từ Thanh Hóa trở vào là gần như là phá trắng rồi, rất còn là ít nơi còn là giữ lại lắm. Ra tới Ninh Bình, Nam Định ấy, bắt đầu là phá trắng từ trong kia ra tới đó, của cách mạng văn hóa. Ra gần tới đó thì may là lúc đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, cụ cũng có tiếng nói rất là lớn đối với tăng ni và Phật tử Việt Nam lúc bấy giờ. Rồi cả Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long nữa. Cụ Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long có thể nói là cụ có một cái uy tín rất lớn trong cái giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Cụ nổi tiếng với cái khẩu hiệu, đó là khuyên tăng ni Phật tử trong thời chiến tranh loạn lạc thì tạm thời gác lại việc tu để cầm súng, cầm vũ khí để đánh đuổi quân thù, đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Khi đất nước được thái bình thịnh trị thì lúc đó mới an thân để mà tu tập được, mới yên ổn để mà tu tập, để mà hành đạo, để mà hoằng pháp lợi sinh được. Cho nên Hòa Thượng lúc còn ở sinh thời, Ngài nổi tiếng với cái khẩu hiệu là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Hòa Thượng nổi tiếng với cái lời hiệu triệu trong tăng ni xuất gia, tăng ni Phật tử. Đặc biệt là đối với tăng ni, Ngài đưa ra khẩu hiệu là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Có lẽ chúng chính vì những cái công lao của Phật giáo đối với hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cho nên là tiếng nói của các cụ cũng thấu tới Bộ Chính trị và Trung ương Đảng của đất nước chúng ta lúc bây giờ. Vì vậy mà khi mà ầm cái cuộc cải cách mạng văn hóa phá đình chùa miếu mạo ra, bắt đầu ra tới Ninh Bình thì chững lại. Tất nhiên ở các tỉnh phía Bắc chúng ta lúc đó là cũng nhiều nơi phá rồi, nhưng mà chưa phải là phá trắng đi, phá nhưng phá điểm thôi, gọi là vừa làm vừa nghe ngóng về điểm đó, chỉ đạo của Trung ương như thế nào. Đại khái thế. Ngày xưa chúng tôi đi học là nghe các hòa thượng lớn, các cụ giảng lại, các cụ nói như vậy. Còn ở từ trong Thanh Hóa trở vào là bắt đầu gần như là phá trắng, tức là có 10 ngôi thì có khi phá 8-9, có khi phá cả 10 luôn. Bắt đầu ra tới Ninh Bình thì đấy, bằng cái uy tín của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó và Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long cũng như Chư Tôn Đức ở trong giáo hội cũng có tâm nguyện thư gửi lên Trung ương Đảng, lên Bộ Chính trị lúc bấy giờ, và họ xem xét một cách mình gọi là xem xét một cách là thấu đáo và kỹ càng đó. Cho nên quyết định là dừng lại và không cho phá đỉnh, phá chùa, đền chùa miếu mạo nữa. Tất nhiên dừng lại cái việc phá, nhưng cái việc mà hoạt động hoằng pháp lợi sinh của chư tăng lúc đó là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau năm 1981, khi mà Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên là lãnh đạo đất nước làm Tổng Bí thư, 81, 82, 83 rồi đó, bắt đầu thì có sự đổi mới, thì cái mọi cái nhìn nhận với quốc tế và với các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thì nó có cái sự nhìn nhận là nó cởi mở hơn. Và đặc biệt là mấy đại hội sau của Đảng, thì hình như từ đại hội 6 đến đại hội 7 của Đảng trở đi, thì đất nước chúng ta có cái có cả những cái cương lĩnh của Đảng về cái công tác tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc. Và cho đến bây giờ thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã có cả một cái bộ luật về tín ngưỡng tôn giáo rồi, rất là tôn trọng cái niềm tin, đức tin của các chức sắc tôn giáo, các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam, và đặc biệt là kể cả mở rộng ra là tất cả công dân Việt Nam, kể cả vị đó là đảng viên, cũng có thể được bày tỏ cái niềm tin của mình, cái đức tin của mình với các tôn giáo mà mình tin theo. Có nghĩa là cũng không cấm. Còn thời xưa, xin thưa các vị, khoảng độ tầm 30 năm về trước, đảng viên ai dám đi chùa, ai dám đi lễ đâu các quý vị. gia đình nào mà có người ốm đau bệnh tật mà làm đảng viên, thì vợ con mà đi lễ thì phải đi lễ trộm. đấy là sự thật đấy, đấy là toàn các cụ lớn ngày xưa chúng tôi đi học mà các cụ kể lại. Ai đi lễ là đi lấy trộm, vợ con đi lấy trộm, lễ là đi ban đêm, đi chiều tối hoặc là đi gần sáng. Còn đảng viên thì đặc biệt là không dám đi lễ rồi, vợ con với họ hàng đi lễ có việc bất đắc dĩ bất khả kháng, dính đến vấn đề tâm linh ốm đau bệnh tật thì phải đi lễ trộm. Nó trải qua một cái thời gian nó cũng khó khăn như thế. Tất nhiên chúng ta cũng không thể trách đảng và nhà nước và chính phủ lúc đó được, vì lúc đó là tất cả là dồn cho tiền tuyến đánh giặc ngoại xâm. Mà chúng ta biết mà chỉ cần mà chúng ta sơ sẩy một chút hãy để cho các thành phần chống phá họ lợi dụng vào cái vấn đề tôn giáo, thì cái cuộc cách mạng vừa giải phóng non trẻ sẽ bị diệt vong, thì quả thật là gì, là đổ sông đổ bể hết. Cho nên chúng ta cũng phải xét trên cái cương vị, trên cái bối cảnh lịch sử của đất nước, của xã hội lúc bấy giờ. Giải phóng vừa xong, vừa đánh đuổi được giặc Pháp, đế quốc Mỹ thì đưa quân vào Việt Nam, đất nước thì vẫn đang phân chia Nam Bắc. Cho nên chúng ta không thể trách họ trong cái giai đoạn đó được, vì sợ rằng cái thành phần chống đối họ len lỏi vào, lợi dụng cái việc tôn giáo để chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá khối đại đoàn kết nhân dân, và chống phá cái sự thành công của cuộc cách mạng giải phóng, ách áp bức thực dân vân vân chẳng hạn. Cho nên thì chúng ta cũng phải xét về cả cái bối cảnh lịch sử như vậy nữa. Đây là qua đây thì cũng nói lại vậy thôi, để chúng ta thấy rằng thế nào là phạm vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Đấy, như thầy nói là khởi ác tâm mà phá đình, phá chùa, phá đền, phá miếu, phá tháp nơi thờ Phật, thờ Thánh, thờ các anh hùng dân tộc vân vân, thì khởi cái ác tâm như thế mà phá. Cho nên chúng ta xét lại mà xem, đặc biệt là các vị ở nông thôn, ở các tỉnh thành, cái mạng từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào trong kia là phá đình phá chùa mạnh nhất. Còn ở khu vực Hà Nội chúng ta, Hà Tây này, Hà Nội và các tỉnh khác thì cũng ít hơn, có phá nhưng phá ít hơn. Các tỉnh miền núi Tây Bắc thì gần như là không có để mà phá rồi, vì đình chùa miễu mạo những cái nơi như thế ngày xưa là rất là ít, đặc biệt là chùa chiền thì lại càng ít nữa. Thế cho nên do chiến tranh loạn lạc, không ai trông nom, không ai chăm sóc mà nó hư hỏng, mà nó trở thành phế tích mà thôi. Chứ còn phá là đa số là ở các tỉnh miền xuôi này. Và các cụ ngày xưa nói với chúng giảng, lên giảng nói với chúng tôi, kể cả các giáo sư ở ngoài đời giảng ở các trường đại học ở ngoài đời ấy, đến giảng ở trong trường Học viện Phật giáo tại Hà Nội của chúng tôi học ngày đó, các giáo sư cũng nói là đấy, cái mạng từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào là tàn phá nặng nhất. Các vị cứ xem những cái gia đình, những cái dòng họ của những người mà ngày xưa có chức có quyền trong cái giai đoạn đó, ví dụ như là bí thư hay là chủ tịch xã hay là xã đội trưởng hay là trưởng công an vân vân, ngày đó là những người mà trực tiếp là chỉ thị đi phá đình phá chùa, phá miếu phá mạo và đốt phá tượng Phật vân vân trong một cái giai đoạn mấy năm cải cách văn hóa đấy, cách mạng văn hóa đó các quý vị, thì chúng ta cứ nhìn vào những cái gia đình đó không có ra cái gì cả. Các cái dòng họ đấy, xin thưa các vị, nếu mà mạnh tay thì gần như các cái dòng họ đấy bây giờ cũng nhìn chả ra cái gì. Mặc dù đã mấy chục năm nay rồi, 40-50 năm nay rồi, nhưng mà cái hậu quả, cái tàn dư của cái cộng nghiệp do cái việc khởi ác tâm và phá đền, phá chùa, phá hủy tranh ảnh tượng Phật và vân vân đó, chúng ta thấy rất rất vất vả. Chúng tôi cũng đã kể mấy lần về cái chuyện quả báo về chỗ cái tội gọi là phá đền, phá chùa và phá hủy tượng Phật rồi. Đấy là nhận lệnh và khởi ác tâm để phá. Còn trường hợp của cháu bé của gia đình Phật tử này thì thầy nghĩ là các cháu nó còn bé, nó nghịch ngợm, nó chưa biết cái gì cả, đâu nó có khởi ác tâm mà phá đâu. Nó đã biết đấy là tượng Phật đâu mà nó thấy hay hay, nó thấy là lạ thì nó dùng cái gậy hay dùng hòn đá nó đập, hoặc nó kè nó ném, hoặc là nó dùng tay nó cậy rồi nó đập nó ném thôi. Hiếu kỳ, trẻ con nó chưa biết gì, thì cái đó thì chắc chắn là sẽ không thể khép vào cái tội gọi là ngỗ nghịch được. Nhưng tuy nhiên, người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà làm người lớn đó, nhà có trẻ con thì chúng ta cũng phải bảo ban và nói với các cháu. Và cái chỗ đó là không được nghịch, không được phá. Chúng ta có cách để nói với các cháu là phải giữ gìn. Hoặc là nếu nói không nghe, không hiểu, không biết thì chúng ta cũng tìm cái cách gì để rào để ấy lại một vài năm sau các cháu nó lớn lên một chút xíu, nó biết rồi thì bỏ ra cũng được, không sao. Đấy. Nếu mà còn lỡ các cháu nó lỡ làm hỏng rồi, gãy rồi, đập rồi, phá rồi thì gia đình cũng yên tâm, không phải lo cái chuyện là các cháu nó phạm một cái tội ngũ nghịch đâu. Bởi vì đây các cháu nó còn quá nhỏ, nó chưa hiểu được gì đâu. Vậy không thể khép các cháu nó vào cái tội ngũ nghịch được, giống như Đề Bà Đạt Đa hay là giống như cái tội người lớn khởi ác tâm phá đình, phá chùa, phá hủy tượng Phật được các quý vị. Cho nên ở đây thì tuy nhiên để yên tâm thì Phật tử này cũng nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để sám hối cho con của mình, cho cháu của mình, để sau này các cháu nó lớn lên không phải lăn tăn về cái tội gọi là phá hủy tượng Phật lúc còn là trẻ nữa. Đấy, trường hợp này thầy xin khuyên như vậy.